dòng chảy kinh tế.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Áp lực tỷ giá sẽ hạ nhiệt trong quý 2. Cần cơ chế khuyến khích doanh nghiệp phát triển điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp. Thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh chưa có tình trạng tăng giá mạnh. Thưa quý vị và các bạn, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ vẫn còn rất nóng trong những ngày gần đây và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt, thậm chí đỉnh mới còn có thể xác lập, phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc tỷ giá tăng chỉ là tạm thời và tỷ giá có thể quay trở lại vùng dao động trong khoảng từ 24.500 đến 24.800 đồng một đô la Mỹ trong những tháng tiếp theo bởi có các yếu tố hỗ trợ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
Báo cáo triển vọng vĩ mô tháng 4 năm nay của các công ty phân tích tài chính đánh giá, tỷ giá trong nước vẫn chưa thấy dấu hiệu hạ nhiệt và liên tục đạt mức đỉnh mới. Tỷ giá liên ngân hàng hiện đang giao dịch trong khoảng 25.000 đồng một đô la Mỹ, tăng 2,9% kể từ đầu năm. Tỷ giá tại thị trường tự do vượt qua mức đỉnh của năm ngoái và đang giao dịch tại khoảng 25.400 đồng một đô la Mỹ, trong khi tỷ giá trung tâm duy trì ổn định quanh ngưỡng 24.038 đồng một đô la Mỹ. Như vậy, tỷ giá tại hai thị trường lần lượt tăng 2,6% và 0,8% kể từ đầu năm. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc AFA Capital, phân tích.
Tỷ giá thì sức ép từ cái việc giá vàng tăng dẫn đến tỷ giá tự do cao. Tỷ giá ngân hàng thương mại cũng chịu sức ép. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi mà chúng ta đi mua đô thì bây giờ nó đã chạm mức 25.000. Góc nhìn của tôi ấy, thì nó vẫn là ở một cái mức chấp nhận được. Nếu chúng ta đặt thêm một cái kịch bản nữa đi, đó là tháng 5 này hoặc là thậm chí cả tháng 6 mà Fed không hạ lãi suất do CPI của họ không giảm thì tỷ giá của chúng ta sẽ như thế nào?
Các chuyên gia phân tích nhận định, chênh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ kéo dài và xu hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ khiến đồng bạc xanh hấp dẫn trong nửa đầu năm 2024. Thời gian qua, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giằng co khi chịu áp lực tăng nhiều hơn trong giai đoạn sau Tết. Các yếu tố tác động lên tỷ giá vừa qua cụ thể như trên thị trường quốc tế, tâm điểm vẫn dồn vào các dữ liệu việc làm và lạm phát của Mỹ để đánh giá lộ trình giảm lãi suất của Fed trong năm 2024. Đặc biệt là khi Việt Nam vẫn đang duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, giữ lãi suất ở mức thấp, chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh phân tích.
Nếu mà nói về cái cung cầu đô la trên thị trường Việt Nam á, thì hiện nay cái vốn giải ngân đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam tăng rất mạnh trong 3 cái tháng đầu năm. Và như vậy là lượng ngoại tệ vào Việt Nam tăng cao. Cái thứ hai là chúng ta có cái thặng dư cán cân thương mại hơn 8 tỷ đô la. Có nghĩa là xuất của chúng ta đang nhiều hơn nhập. Và cái lượng đô la dư thừa từ cái hoạt động thương mại quốc tế này nó cũng rất là lớn. Và nếu mà nói là cái hoạt động này nó có cái cung cầu nó không quá đến cái mức căng thẳng. Và ngân hàng nhà nước thì hiện nay vẫn đang bán đô la theo các cái giá mà công bố cho doanh nghiệp trong nền kinh tế một cách bình ổn.
Công ty MBS Research cho rằng tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 24.500 đến 24.800 đồng một đô la Mỹ trong quý 2 năm nay nhờ một số yếu tố tích cực. Theo đó, chính phủ đã có những chỉ đạo kiểm soát để bình ổn thị trường vàng. Đồng thời, giới đầu tư đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào kỳ họp tháng 6 và điều này sẽ thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ, góp phần hạn chế hoạt động kinh doanh chênh lệch lãi suất và giảm áp lực mất giá đối với đồng Việt Nam. Cùng với đó, những yếu tố vĩ mô tích cực sẽ hỗ trợ như thặng dư thương mại khi lũy kế 3 tháng năm 2024 đạt 8 tỷ đô la Mỹ, gấp 2 lần so với cùng kỳ. Dự trữ ngoại hối vẫn đang ở mức tốt và dự kiến đạt 110 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Dòng vốn FDI thực hiện 3 tháng ước đạt 4,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực đánh giá.
Từ đây đến cuối năm tôi cho rằng tỷ giá sẽ sớm ổn định hơn. Lý do chính là vì một khi mà Fed bắt đầu hạ lãi suất thì lập tức là cái giá trị đồng đô la Mỹ nó không tăng mạnh. Thứ hai là chúng tôi rất đồng tình với cách can thiệp của ngân hàng nước thời gian vừa qua, tức là chúng ta phát hành tín phiếu vừa là can thiệp thanh khoản, vừa là hút tiền về, vừa là giúp cho cái chênh lệch lãi suất giữa đô và đồng nó không quá lớn.
Trước đó, tại cuộc họp báo cáo thường kỳ chính phủ diễn ra ngày 3 tháng 4, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cũng cho biết đầu năm 2024, trong quý 1, tỷ giá khá nóng. Tuy nhiên, Phó Thống đốc nhận định tỷ giá vẫn đảm bảo duy trì được ổn định và vẫn đảm bảo được thị trường ngoại tệ thông thoáng. Đây là sự ổn định lớn mà Việt Nam đang duy trì được. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú phân tích.
Với cái điều hành Ngân hàng Nhà nước thì chúng tôi vẫn thấy là cái tỷ giá vẫn đảm bảo duy trì được cái sự ổn định và vẫn đảm bảo được cái thị trường ngoại tệ thông thoáng, vẫn đảm bảo được các cân đối chung ngoại tệ, vẫn đảm bảo cái trạng thái ngoại tệ dương cho các ngân hàng thương mại và nền kinh tế, cũng như đáp ứng được những nhu cầu ngoại tệ hợp pháp cho các doanh nghiệp và các nhu cầu xuất nhập khẩu.
Xu hướng tỷ giá tăng dự báo sẽ được tiếp nối trở lại trong những ngày này do áp lực từ thị trường bên ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thanh khoản tiền đồng trên liên ngân hàng đang được thắt chặt sau nhiều phiên phát hành tín phiếu liên tục từ Ngân hàng Nhà nước đang phát huy tác dụng trong việc điều hành tỷ giá. Tại báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam ngày 11 tháng 4 của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, ông Nguyễn Bá Hùng, kinh tế trưởng của ADB đánh giá biến động của tỷ giá hiện nay nằm trong biên độ kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước, chưa đến mức phải lo lắng về việc sử dụng dự trữ ngoại hối để can thiệp. Theo các chuyên gia, diễn biến của đồng đô la Mỹ trên thế giới còn khó lường và cần được theo dõi chặt chẽ.
Theo công ty chứng khoán KBSV, trong ngắn hạn diễn biến tăng của tỷ giá sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi xuống tăng của chỉ số đô la index DXY và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ với áp lực lạm phát và giá dầu. Giá vàng vượt đỉnh thời đại và được dự báo tiếp tục ở ngưỡng cao gây áp lực lên tỷ giá và sự phục hồi của hoạt động nhập khẩu và động thái găm giữ ngoại tệ.
Công ty chứng khoán VCBS dự báo đồng Việt Nam có thể giảm giá khoảng 3% so với đô la Mỹ trong năm 2024. Đồng Việt Nam giảm giá sẽ kéo theo áp lực tăng lên lợi suất trái phiếu chính phủ.
Khối nghiên cứu của ngân hàng EOP dự báo tỷ giá đô la Mỹ và đồng Việt Nam sẽ ở mức 23.800 đồng trong quý 2 năm 2024, 23.600 đồng trong quý 3 năm 2024 và 23.500 đồng trong quý 4 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, việc sử dụng điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất, tiết giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh mà còn là điều kiện không thể thiếu trong quá trình hội nhập với các yêu cầu về tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn vướng mắc đang cản trở doanh nghiệp lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các nhà máy. Những vướng mắc này cần nhanh chóng được tháo gỡ để đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Đó là những ý kiến được các đại biểu góp ý tại Diễn đàn Điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp, nhu cầu và giải pháp cho doanh nghiệp do tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức. Phóng viên Thành Trung phản ánh.
Hiện nay, cả nước ta có 335 khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng diện tích đất thuê khoảng 97.800 ha. Trong đó có 260 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 76%. Các khu công nghiệp, khu kinh tế tiêu thụ khoảng 15% tổng sản lượng điện của cả nước và có xu hướng tăng cao. Đây là những đơn vị có tiềm năng phát thải khí nhà kính rất lớn, ảnh hưởng đến môi trường và an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, việc chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo từ điện mặt trời mái nhà là giải pháp hiệu quả để giảm thiểu phát thải khí nhà kính, tiết kiệm chi phí năng lượng và tăng cường tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay việc lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất đến từ chính sách. Nhiều doanh nghiệp chưa sẵn sàng đầu tư lớn để chuyển đổi năng lượng khi chính sách chưa rõ ràng. Ông Nguyễn Vũ Chiên, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cho biết.
Tại văn bản 1704 của Công ty Điện lực miền Bắc thì cũng đã có khẳng định rõ là các cái công ty điện lực trong vùng tạm dừng cái việc mà thỏa thuận đấu nối với các cái dự án hệ thống điện mặt trời mái nhà vào cái hệ thống điện lưới quốc gia. Thì đây là cái vướng mắc đầu tiên. Tuy nhiên cái vướng mắc mà trực tiếp đối với lại các cái nhà đầu tư cũng như là các cái nhà máy mà muốn thực hiện cái điện năng lượng mặt trời này thì đó chính là cái vấn đề là chi phí để đầu tư mà sản xuất 1 MW điện năng lượng mặt trời thì nó tốn khoảng 13 tỷ.
Tại diễn đàn, các đại biểu cho rằng việc thực hiện chiến lược cắt giảm phát thải khí nhà kính cũng như đạo luật về cơ chế điều chỉnh biên giới carbon áp dụng trong thời gian tới sẽ tác động rất lớn đến một số ngành sản xuất, xuất khẩu ở trong nước. Vì vậy, các doanh nghiệp mong muốn chính phủ sớm ban hành cơ chế khuyến khích mô hình này nhằm thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng xanh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đồng thời, doanh nghiệp đề xuất các bộ ngành sớm hoàn thiện khung pháp lý hoàn chỉnh về các thủ tục liên quan. Tiến sĩ Lê Hải Hưng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Chiếu sáng Việt Nam cho rằng
không có ông phụ trách doanh nghiệp nào lại dám mắc điện mặt trời mái nhà vào thời điểm này cả. Đơn giản là có những người có điện mặt trời mái nhà rồi còn không được phát. Cái việc dừng phát triển điện mặt trời dẫu sao cũng là một cái rất là đáng suy nghĩ trong cái lúc mà đất nước đang cố gắng vận hành đến một cái thời điểm là hoàn toàn dùng năng lượng tái tạo, mà lại có cái thời điểm này là thời điểm đặc biệt là chúng ta lại gì không tiếp tục quy hoạch điện mặt trời nữa, là một cái điều rất đáng suy nghĩ. Thế suy cho cùng, điện mặt trời nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung nó có những cái đặc tính rất đặc biệt. Chúng ta chưa đủ năng lực kỹ thuật để chúng ta chinh phục nó, chứ không phải khuyết điểm của nó.
Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong đầu tư lắp đặt, các doanh nghiệp đề xuất sớm xây dựng và ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho bộ phận cấu thành nên hệ thống điện mặt trời mái nhà, tiêu chí kỹ thuật để nghiệm thu nguồn phát đúng quy trình, giúp thuận lợi trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu, đưa hệ thống điện mặt trời mái nhà vào vận hành hoạt động ổn định. Các chuyên gia cũng cho rằng cần khuyến khích doanh nghiệp trong khu công nghiệp lắp đặt thiết bị lưu trữ nguồn điện mặt trời mái nhà không sử dụng hết để chuyển thành nguồn điện nền sạch, sau đó phát lên lưới điện vào cao điểm buổi tối với mức giá phù hợp.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, các đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra báo cáo trong quý 1 năm 2024, điểm chung là bức tranh thị trường căn hộ chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa sôi động, chưa xảy ra tình trạng sốt giá. Phản ánh của phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo CBRE Việt Nam, nguồn cung mới tại Thành phố Hồ Chí Minh còn hạn chế, đã dẫn tới số lượng căn hộ tiêu thụ cũng thấp so với cùng kỳ năm ngoái cũng như so với quý trước. Cụ thể, có khoảng 500 căn hộ được chào bán ra thị trường. Đánh giá đây là số lượng căn hộ chào bán thấp nhất trong một quý trong khoảng 15 năm trở lại đây. Tỷ lệ hấp thụ quý 1 năm 2024 là khoảng 80%, với tổng số căn hộ chung cư bán được là hơn 600 căn, giảm 74% so với quý 4 năm 2023. Nhìn chung ở khu vực phía Nam, CBRE Việt Nam nhận định tỉnh Bình Dương là địa phương nổi bật, có nhiều hoạt động chào bán tích cực và có số lượng giao dịch sôi động. Mặt bằng giá chung cư ở Thành phố Hồ Chí Minh không có sự thay đổi. Cuối quý 1 năm 2024, giá sơ cấp đạt mức 61 triệu đồng một mét vuông, không thay đổi so với quý trước và giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, trưởng bộ phận nghiên cứu và tư vấn của CBRE Việt Nam nói:
cái sức nóng của Hà Nội nó chưa lan tới Thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì là cái một phần lớn cái nguồn cầu của thị trường chung cư Hà Nội là được đóng góp từ người mua nhà và nhà đầu tư ở tại Thành phố Hồ Chí Minh đi ra Hà Nội. Hiện nay thì các hầu hết các dự án mà được dự định là chào bán mới ở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới thì các chủ đầu tư họ đều có xu hướng là một là giữ nguyên giá hoặc là chỉ là tăng nhẹ.
Chỉ ra cụ thể hơn, Savills Việt Nam thông tin quý 1 năm 2024, nguồn cung sơ cấp giảm mạnh 35% theo quý, xuống còn 4.992 căn. Hiện 9 dự án tạm ngưng bán hàng do chưa hoàn thiện các yêu cầu pháp lý hoặc điều chỉnh chính sách bán hàng. Hầu hết nguồn cung sơ cấp tập trung ở thành phố Thủ Đức, quận 9 cũ, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Về giao dịch, Savills Việt Nam đánh giá là trầm lắng do hoạt động bán hàng bị gián đoạn bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng như các chủ đầu tư nghiên cứu tính toán chiến lược cho cả năm. Phân khúc hạng C được người mua quan tâm chiếm 61% thị phần, tiếp đến là hạng B với 37%. Bà Huỳnh Thị Hương Giang, Phó Giám đốc Savills Việt Nam nhận định thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có đặc thù khác nhau, do đó không có sự tương quan về mặt giá. Theo bà Giang, căn hộ ở Hà Nội trước đây luôn có giá thấp hơn Thành phố Hồ Chí Minh và chủ đầu tư ở trong nước. Hiện tại, ở Hà Nội xuất hiện các chủ đầu tư nước ngoài cũng như dự án ở phân khúc cao cấp hơn khiến cho mức giá trung bình ở Hà Nội tăng. Tuy nhiên, tương quan giá với thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là thấp hơn, bà Giang nói.
Thị trường Hồ Chí Minh á, bởi vì mình không có nguồn cung mới, thì do đó cái giá cả họ gọi là nó vẫn đang neo ở cái mức cao trước đây. Và nhìn về triển vọng tương lai đi, chúng ta vẫn thấy một cái nguồn cung hạn chế và đa số những cái dự án được mở bán trong thời gian đến, người ta vẫn sẽ phải bán ở mức giá cao, bởi vì họ đã tốn chi phí cơ hội cao, chi phí phát triển quỹ đất cao.
Dự báo trong các quý tiếp theo của năm 2024, thị trường căn hộ chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa có sự đột biến và tình trạng như hiện nay sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo.
Thưa quý vị, nội dung thị trường căn hộ Thành phố Hồ Chí Minh chưa có tình trạng tăng giá mạnh đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.